là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình thời sự trưa nay, ngày 22 tháng 11 của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Chương trình hôm nay sau phần tin diễn ra trên địa bàn tỉnh, mục điểm báo điện tử và phần tin quốc tế sẽ là ghi nhận kết quả xóa nhà rột nát cho các hộ nghèo của xã Pá Lau, huyện Trạm Tấu. Cuối chương trình là chuyên mục Phụ nữ với cuộc sống. Trước hết mời quý vị và các bạn nghe phần tin. Thưa quý vị và các bạn, đoàn đại biểu Hội đồng nhân dân ba cấp do ông Đỗ Đức Minh, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân thành phố Yên Bái, đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh làm trưởng đoàn đã tiếp xúc cử tri 8 phường xã của thành phố gồm Giới Phiên, Văn Phú, Tân Thịnh, Minh Bảo, Đồng Tâm, Yên Thịnh, Minh Tân và Yên Ninh. Tại hội nghị tiếp xúc, các đại biểu và cử tri đã được nghe đại diện đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh và thành phố thông qua dự kiến nội dung, thời gian chương trình kỳ họp cuối năm Hội đồng nhân dân tỉnh và kỳ họp cuối năm 2024 của Hội đồng nhân dân thành phố, đồng thời báo cáo kết quả giải quyết các ý kiến kiến nghị của cử tri trong các kỳ tiếp xúc trước. Với tinh thần dân chủ, ý thức trách nhiệm cao, cử tri phường Đồng Tâm đề nghị thành phố sớm có phương án xây dựng nhà văn hóa tổ dân phố 12, nhà văn hóa cũ bị ngập úng xói mòn do mưa bão đã bị sụt lún nghiêm trọng hư hỏng, không sử dụng được. Nhà văn hóa tổ dân phố 16 đã bị sập đổ hoàn toàn, không sử dụng được do ảnh hưởng cơn bão số 3. Đề nghị thành phố có kế hoạch triển khai các thủ tục xây dựng nhà văn hóa tổ 16 tại địa điểm đã được tỉnh phê duyệt để đảm bảo cơ sở vật chất cho nâng cao chất lượng sinh hoạt phục vụ đại hội chi bộ nhiệm kỳ 2025-2027. Có hoạt động sinh hoạt cộng đồng hiện nay đang mượn địa điểm không đảm bảo ổn định. Cử tri xã Giới Phiên đề nghị công trình đường 32C mở rộng tại thôn Phúc Thịnh gần nhà văn hóa thôn còn 150m chưa được trải thảm, đường xuống cấp nghiêm trọng, thường xuyên xảy ra tai nạn, bụi bẩn gây ô nhiễm môi trường, làm ảnh hưởng đến đời sống nhân dân trong thôn. Vì vậy đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh, Sở Giao thông Vận tải quan tâm chỉ đạo, bố trí nguồn vốn để tiếp tục thi công và hoàn thiện nốt tuyến đường đảm bảo cho nhân dân đi lại thuận tiện. Cử tri xã Văn Phú đề nghị hiện nay hệ thống cống trên tuyến đường nối quốc lộ 37 qua địa bàn xã khu vực đầu cầu Giới Phiên có rất nhiều nắp cống bị sập hỏng gây nguy hiểm cho người tham gia giao thông, đề nghị các cấp sớm xử lý. Cử tri phường Yên Ninh đề nghị cấp trên lắp đặt tín hiệu đèn giao thông ở ngã tư cầu Bách Lẫm và ngã tư trung tâm sát hạch mô tô xe máy để đảm bảo an toàn. Hiện nay cầu Yên Bái dừng hoạt động làm cho tuyến đường cầu Bách Lẫm rất đông phương tiện lưu thông gây tắc nghẽn và nguy cơ xảy ra tai nạn cao. Cử tri xã Minh Bảo đề nghị tuyến đường trên địa bàn thôn Yên Minh nối từ đường Thanh Liêm đi sang phường Yên Thịnh đã được bê tông hóa. Trên trục đường này có dòng suối chảy qua đường, trước kia đã đặt hai ống cống, tuy nhiên ống cống nhỏ không đảm bảo thoát nước. Mùa mưa đến thường xuyên bị ngập úng ảnh hưởng đến việc đi lại của người dân. Cử tri và nhân dân thôn Yên Minh mong muốn thành phố quan tâm đầu tư cầu qua suối để nhân dân yên tâm trong mùa mưa lũ. Thay mặt đoàn đại biểu Hội đồng nhân dân ba cấp, ông Đỗ Đức Minh, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân thành phố, đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh Yên Bái đã ghi nhận những ý kiến của cử tri và tiếp thu trả lời các ý kiến kiến nghị trong thẩm quyền. Những ý kiến không thuộc thẩm quyền đoàn sẽ tổng hợp bằng văn bản trình kỳ họp Hội đồng nhân dân các cấp giải quyết trong thời gian tới.
Thưa quý vị và các bạn, trong những năm qua, huyện Trấn Yên luôn khuyến khích người dân phát triển các sản phẩm nông nghiệp chủ lực theo hướng hàng hóa, xây dựng thương hiệu nhãn hiệu. Nhờ đó đến nay huyện Trấn Yên đã có 7 sản phẩm chủ lực được bảo hộ sở hữu trí tuệ, gần 40 sản phẩm có tem truy xuất nguồn gốc. Huyện phát triển nhanh các vùng sản xuất hàng hóa, các sản phẩm với 4 năm sản phẩm OCOP được xếp hạng từ 3 sao trở lên, trong đó có 4 sản phẩm đạt 4 sao. Các sản phẩm này đã dần tạo được thương hiệu và chỗ đứng trên thị trường, giúp người dân nâng cao thu nhập, xóa đói giảm nghèo và làm giàu trên chính mảnh đất quê hương, với thu nhập bình quân đầu người năm 2023 đạt 54,6 triệu đồng một người một năm. Chỉ số hạnh phúc của người dân đạt 69,85%.
Trong cơn bão số 3 cùng với gần 1.000 hộ dân bị ngập, phường Minh Tân, thành phố Yên Bái có tới gần 70 điểm bị sạt lở đất. Minh Tân cũng là một trong những địa phương nằm trong vùng trọng điểm về sạt lở đất của thành phố Yên Bái với gần 360 gia đình trực tiếp bị ảnh hưởng bởi sạt lở đất. 23 nhà đã bị sập hoàn toàn và 67 nhà bị hư hỏng nặng. Với sự chung sức của cả hệ thống chính trị, đặc biệt là phát huy phương châm 4 tại chỗ, đến nay phường Minh Tân cơ bản khắc phục được những thiệt hại, đặc biệt đã khắc phục xong 3 công trình đường giao thông. Tạo điều kiện để 222 hộ gia đình được đánh đất, bạt mái ta luy, hoàn thiện thủ tục, đề nghị cấp có thẩm quyền giải quyết cho 7 hộ gia đình có nguyện vọng xin tái định cư đến nơi ở mới. Hoàn thiện 34 hồ sơ, đến nay đã giải ngân xong cho các gia đình bị thiệt hại về nhà ở, trong đó có những nhà bị sập hoàn toàn được hỗ trợ 60 triệu đồng, nhà bị hư hỏng nặng được hỗ trợ 30 triệu đồng.
Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch tỉnh vừa tổ chức hội nghị tập huấn triển khai các văn bản quy phạm pháp luật trong lĩnh vực văn hóa năm 2024.
Trong thời gian 2 ngày, các học viên được truyền đạt 4 chuyên đề, gồm hướng dẫn hồ sơ đề nghị cấp giấy phép đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ karaoke theo Nghị định số 54 của Chính phủ, Nghị định số 148 của Chính phủ sửa đổi bổ sung một số điều của Nghị định 54, Nghị định số 38 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực văn hóa và quảng cáo, Nghị định số 39 của Chính phủ quy định biện pháp quản lý, bảo vệ và phát huy giá trị di sản văn hóa phi vật thể trong các danh sách của UNESCO và danh mục di sản văn hóa phi vật thể quốc gia, triển khai một số nội dung của đề án bảo tồn, phát huy giá trị các di sản văn hóa vật thể, phi vật thể gắn với phát triển du lịch trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2022-2030 đã được Ủy ban dân tỉnh phê duyệt, hướng dẫn triển khai đề án bảo tồn di sản đảm bảo thiết thực hiệu quả, phù hợp với tình hình thực tiễn địa phương. Chuyên đề triển khai thực hiện hướng dẫn số 03 của Ủy ban dân tỉnh về trình tự thủ tục hồ sơ xét tặng danh hiệu gia đình văn hóa, thôn bản tổ dân phố văn hóa, xã phường thị trấn tiêu biểu trên địa bàn tỉnh. Thông qua lớp tập huấn nhằm giúp cho các học viên nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ phù hợp với yêu cầu nhiệm vụ ở cơ quan đơn vị trong tình hình mới, đồng thời trao đổi thảo luận khắc phục những khó khăn vướng mắc trong quá trình thực hiện để tổ chức các hoạt động xây dựng đời sống văn hóa ở cơ sở ngày càng phát triển theo hướng xanh, hài hòa, bản sắc và hạnh phúc.
Hưởng ứng Ngày Thế giới tưởng niệm các nạn nhân tử vong do tai nạn giao thông, năm 2024, Ban An toàn Giao thông tỉnh Yên Bái đã đến thăm hỏi động viên các gia đình có người tử vong do tai nạn giao thông. Ban An toàn Giao thông tỉnh đã đến thăm hỏi động viên hai gia đình tại phường Nguyễn Thái Học, thành phố Yên Bái, xã Minh Quán, huyện Trấn Yên có người thân tử vong do tai nạn giao thông trong thời gian qua. Tại các gia đình đến thăm, lãnh đạo Ban An toàn Giao thông tỉnh đã chia sẻ nỗi mất mát và động viên gia đình vượt qua nỗi đau sớm ổn định cuộc sống, đồng thời trao hỗ trợ cho các gia đình có nạn nhân tử vong, thân nhân nạn nhân do tai nạn giao thông, mỗi gia đình 2 triệu đồng. Lãnh đạo Ban An toàn Giao thông tỉnh cũng đề nghị cấp ủy chính quyền, đoàn thể địa phương quan tâm chăm lo giúp đỡ các gia đình nạn nhân tai nạn giao thông, đồng thời tăng cường tuyên truyền nâng cao ý thức chấp hành nghiêm quy định pháp luật về trật tự an toàn giao thông, xây dựng văn hóa giao thông để giảm thiểu thiệt hại về người tài sản do tai nạn giao thông gây ra, bảo vệ bình yên hạnh phúc của mỗi gia đình. Thông qua hoạt động này nhằm nâng cao nhận thức, ý thức của toàn dân trong việc chấp hành pháp luật trật tự an toàn giao thông, phòng tránh tai nạn giao thông và kêu gọi sự giúp đỡ chia sẻ từ cộng đồng về những tổn thất mất mát khó khăn của các nạn nhân, gia đình nạn nhân tai nạn giao thông. Tiếp theo chương trình, mời quý vị và các bạn theo dõi mục điểm báo điện tử. Thưa quý vị và các bạn, gần đây, Tổng Bí thư Tô Lâm liên tục nhấn mạnh tới vấn đề tinh gọn bộ máy, mới nhất là tại phiên họp thứ nhất của Ban Chỉ đạo Trung ương về tổng kết việc thực hiện nghị quyết số 18/2017 của Ban Chấp hành Trung ương khóa 12. Tổng Bí thư Tô Lâm cho rằng sau 7 năm thực hiện nghị quyết 18, chúng ta đã đạt được một số kết quả quan trọng, bước đầu tạo chuyển biến tích cực trong đổi mới sắp xếp tổ chức bộ máy, nâng cao hiệu quả hoạt động của các cơ quan đơn vị tổ chức trong hệ thống chính trị. Tuy nhiên, người đứng đầu Đảng ta thẳng thắn thừa nhận cho đến nay, tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị vẫn còn cồng kềnh, nhiều tầng nấc, nhiều đầu mối, hiệu lực hiệu quả hoạt động chưa đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ, chức năng nhiệm vụ quyền hạn tổ chức, quan hệ công tác giữa nhiều cơ quan bộ phận chưa thật rõ ràng, còn trùng lắp chồng chéo, phân định trách nhiệm, phân cấp phân quyền chưa đồng bộ hợp lý, có chỗ bao biện làm thay, có nơi bỏ sót hoặc không đầu tư thích đáng. Chính vì thế, Tổng Bí thư Tô Lâm đã nhấn mạnh tinh gọn tổ chức bộ máy phải gắn với cơ cấu lại đội ngũ cán bộ đủ phẩm chất, năng lực, ngang tầm nhiệm vụ. Người xưa có câu quý hồ tinh bất quý hồ đa, tinh gọn bộ máy chính là đi theo hướng quý hồ tinh, nhưng khi tinh túy ở lại, điều quan trọng là phải tạo môi trường cho họ thể hiện tài năng, đồng thời cũng phải xây dựng được chế độ đãi ngộ tốt đảm bảo cho họ yên tâm công tác. Kinh tế số đã và đang thúc đẩy kinh tế xã hội phát triển và tiếp tục đóng vai trò quan trọng trong tương lai. Với tỷ lệ người dùng Internet ngày càng tăng, Việt Nam là thị trường tiềm năng cho các sản phẩm và dịch vụ kinh tế số. Thế nhưng một trong những vấn đề chính trong phát triển kinh tế số ở Việt Nam là hạ tầng kỹ thuật chưa đủ mạnh mẽ để hỗ trợ việc triển khai công nghệ thông tin và viễn thông. Theo báo Hà Nội mới, để phát triển kinh tế số cần có đội ngũ nhân lực có kiến thức và kỹ năng chuyên sâu về công nghệ thông tin. Trước yêu cầu cấp thiết trên, ngày 20 tháng 11 năm 2024, Chính phủ đã ban hành kế hoạch hành động quốc gia về phát triển kinh tế số giai đoạn 2024-2025. Với 4 nhóm nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm, kế hoạch xác định không gian tăng trưởng chủ yếu là kinh tế số Việt Nam là phát triển kinh tế số theo ngành lĩnh vực. Cùng với đầu tư phát triển hạ tầng số cần chú trọng đào tạo và phát triển nguồn nhân lực, trong đó khuyến khích và tăng cường hỗ trợ việc đào tạo giữa các nhà trường, viện nghiên cứu và tổ chức doanh nghiệp trong và ngoài nước để đào tạo nhân lực về chuyển đổi số. Những giải pháp trên kết hợp từ sự hỗ trợ từ chính phủ, các tổ chức và sự chủ động của mỗi người dân doanh nghiệp sẽ giúp thúc đẩy kinh tế số của Việt Nam phát triển trong thời gian tới. Thương mại điện tử đang là cấu phần quan trọng nhất của nền kinh tế số Việt Nam, do đó cần có các cơ chế biện pháp để hỗ trợ doanh nghiệp cũng như các địa phương đẩy mạnh thương mại điện tử trước sự cạnh tranh cực lớn từ quốc gia láng giềng. Tuy nhiên, theo nhận định của nhiều chuyên gia, thương mại điện tử của Việt Nam đang gặp thách thức cực lớn từ quốc gia láng giềng. Theo ông Trần Minh Tuấn, Vụ trưởng Vụ Kinh tế số và Xã hội số, thương mại điện tử xuyên biên giới của Trung Quốc tăng trưởng rất nhanh và mạnh với các nền tảng như TikTok, Shop, hiện đang chiếm ưu thế tại Việt Nam. Và các nền tảng đang dồn sức vào thị trường Việt. Các nền tảng này đều có tốc độ tăng trưởng từ 125 đến 233% tại Trung Quốc trong năm 2024. Trung Quốc hiện cũng đã phát triển mạnh mẽ các hạ tầng cho thương mại điện tử, như có 1.000 khu công nghiệp thương mại điện tử, 165 khu thí điểm toàn diện về thương mại điện tử xuyên biên giới. Song song đó, chính phủ cũng cần đẩy mạnh các giải pháp khuyến khích, hỗ trợ chi phí cho doanh nghiệp tham gia xuất khẩu qua thương mại điện tử, cần thiết lập cơ chế hợp tác kết hợp giữa nhà nước với các doanh nghiệp công nghệ trong việc xây dựng hạ tầng thương mại điện tử, logistics, thanh toán quốc tế. Thời đại mạng xã hội bùng nổ, nhiều người hoạt ngôn bỗng tưởng là mình diễn giả, chuyện gì cũng nói, việc gì cũng bàn luận, phân tích, phán xét, không khác gì xả rác lên môi trường mạng mà không cần biết đã tác động xấu đến xã hội. Đã có những người cũng chỉ vì lộng ngôn mà vi phạm pháp luật bị xử lý. Mạng xã hội là môi trường mở, tính tương tác cao, ai cũng có thể phát biểu ý kiến của mình, nhưng không thể vì thế mà phát ngôn bừa bãi với những lời quá đáng, nói càn, nói quấy. Không chỉ một số người có chút ít tiếng tăm trong làng giải trí, thời gian qua thiên hạ còn chứng kiến cả những người được gọi là nhà giáo, trí thức, doanh nhân, luật sư cũng lộng ngôn. Theo Bộ trưởng Thông tin Truyền thông Nguyễn Mạnh Hùng, có thể lấy ví dụ về việc các quy định ngăn chặn sim giác không phải là quy định không nghiêm, nhưng sim giác vẫn tồn tại, người ta vẫn phải chịu đựng những cuộc gọi phiền nhiễu dụ dỗ, kể cả lừa đảo. Chế tài xử phạt nhẹ không đủ sức răn đe ngăn chặn làm theo kiểu phong trào, lúc đầu thì chống rong cờ mở nhưng dần dần đâu lại vào đấy. Do vậy, với người tham gia mạng xã hội cần phải biết tiết chế, phân biệt đúng sai lợi hại. Còn về phía cơ quan chức năng cần nhanh chóng phát hiện xử lý kịp thời. Nhiều du khách lựa chọn du lịch nước ngoài dịp Tết Nguyên đán 2025, giá tour nước ngoài dịp này tăng so với ngày bình thường. Báo Lao Động đặt câu hỏi, các nước thu hút du khách từ Việt Nam tại sao ngành du lịch trong nước không thể kéo được du khách quốc tế? Theo bài báo, muốn giữ chân người nhà và hấp dẫn người nhà, cách duy nhất là sáng tạo được nhiều sản phẩm du lịch mới độc lạ. Nếu tới lui cũng chỉ là những tour phổ thông tham quan danh lam thắng cảnh, mua sắm sẽ không còn phù hợp với xu hướng du lịch hiện nay. Con người hiện đại quá mệt mỏi với đô thị, muốn tìm về thiên nhiên hoang dã và thử thách bằng các hoạt động mạo hiểm. Đất nước Việt Nam tươi đẹp, nhiều địa phương có sẵn tài nguyên thiên nhiên ban tặng để khai thác loại hình du lịch này. Vấn đề là làm ra sản phẩm phù hợp. Các sản phẩm du lịch gắn liền với vùng đất văn hóa, nhiều phong tục tập quán đậm đà bản sắc Việt, có thể thu hút du khách vì tính độc đáo và lạ. Du khách có thể hòa vào đời sống của người dân địa phương, trải nghiệm các hương vị của lao động sản xuất ẩm thực. Những cái mới lạ này, ngay cả người Việt Nam cũng không mấy ai biết đến, nhất là những vùng đất xa xôi. Qua rời thời kỳ thu hút du khách bằng những thứ sẵn có mà bằng những sản phẩm sáng tạo. Tiếp theo là những thông tin quốc tế nổi bật do biên tập viên chương trình tổng hợp.
Thưa quý vị và các bạn, Tòa án hình sự quốc tế ICC ngày 21 tháng 11 đã ban hành lệnh bắt giữ Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu và cựu Bộ trưởng Quốc phòng Israel Yoav Gallant với các buộc phạm tội ác chiến tranh tại các vùng lãnh thổ Palestine, bao gồm cả Gaza. ICC cho biết có cơ sở hợp lý để tin rằng ông Netanyahu và ông Gallant chịu trách nhiệm hình sự với tư cách đồng phạm trong các hành vi. Tội ác chiến tranh sử dụng nạn đói như một phương thức chiến tranh. Tội ác chống lại loài người bao gồm giết người, đàn áp và các hành vi vô nhân đạo khác. Cùng ngày, ICC cũng ban hành lệnh bắt giữ đối với ông Mohammed Deb, một chỉ huy quân sự của Hamas với cáo buộc phạm tội ác chiến tranh. Tuy nhiên, Israel tuyên bố rằng nhân vật này đã thiệt mạng trong cuộc không kích hồi tháng 7 ở miền nam Gaza. Tuyên bố của ICC đặt ra những thách thức lớn đối với Thủ tướng Netanyahu và cựu Bộ trưởng Quốc phòng Gallant. Vì 124 quốc gia thành viên của ICC có nhiệm vụ bắt giữ và dẫn độ họ ra xét xử nếu có ai đặt chân lên lãnh thổ của những quốc gia này. Ngày 21 tháng 11, Nga đã lần đầu tiên sử dụng tên lửa đạn đạo xuyên lục địa để tấn công vào thành phố Dnipro của Ukraine. Không quân Ukraine xác nhận tên lửa được phóng từ vùng Astrakhan của Nga, cách Dnipro ở miền trung đông Ukraine hơn 700 km. Nếu được xác nhận, vụ phóng tên lửa đạn đạo xuyên lục địa này sẽ làm gia tăng căng thẳng trong cuộc xung đột Nga-Ukraine vốn đã kéo dài 33 tháng. Các chuyên gia an ninh cho biết đây là lần đầu tiên tên lửa đạn đạo xuyên lục địa được sử dụng trong quân sự. Tên lửa đạn đạo xuyên lục địa là vũ khí chiến lược được thiết kế để mang đầu đạn hạt nhân và là một phần quan trọng trong khả năng răn đe hạt nhân của Nga. Vụ phóng diễn ra sau khi Ukraine bắn tên lửa của Mỹ và Anh vào các mục tiêu bên trong nước Nga trong tuần này, bất chấp cảnh báo của Moscow rằng nước này sẽ coi hành động như vậy là một sự leo thang lớn. Nga cho biết đã dùng máy bay chuyển hơn 70 cá thể động vật bao gồm một con sư tử châu Phi và hai con gấu nâu đến một sở thú ở thủ đô Bình Nhưỡng của Triều Tiên. Theo thông báo từ chính phủ Nga, những cá thể động vật này là món quà từ Tổng thống Nga Vladimir Putin dành cho người dân Triều Tiên. Quá trình vận chuyển các cá thể từ vườn thú Moscow đến vườn thú trung tâm Bình Nhưỡng được giám sát bởi Bộ trưởng Tài nguyên Thiên nhiên Nga Alexander Kotlov và một nhóm bác sĩ thú y. Hình ảnh sau chính phủ Nga công bố cho thấy ông Kotlov đã cùng các quan chức địa phương thăm vườn thú Triều Tiên. Trước đó hồi tháng 4, Nga đã tặng nhiều cá thể chim gồm đại bàng, xíu, vẹt cho Bình Nhưỡng. Ngày 21 tháng 11, truyền thông Pháp đưa tin Cục khí tượng nước này đã đưa ra cảnh báo màu cam về băng và tuyết tại 28 tỉnh trên khắp cả nước.
Cảnh báo cho thấy 28 tỉnh ở miền Đông, miền Trung và miền Tây nước Pháp bị ảnh hưởng bởi áp thấp trong những ngày tới, có nguy cơ xảy ra tình trạng giá lạnh, tuyết rơi và đường đóng băng. Cơ quan khí tượng Pháp cho biết phạm vi cảnh báo màu cam có thể được mở rộng. Dự kiến lượng tuyết rơi ở các khu vực đồng bằng bị ảnh hưởng cảnh báo màu cam sẽ từ 2 đến 5cm và lượng tuyết rơi ở những khu vực có đô thị cao từ 200 đến 300m là 10cm. Lượng tuyết rơi tích lũy ở các khu vực miền Đông có thể lên tới 20cm. Cục khí tượng Pháp khuyến cáo tuyết rơi sẽ ảnh hưởng lớn đến giao thông đi lại và hệ thống truyền tải điện. Tính đến ngày 21 tháng 11 đã có hơn 170.000 hộ gia đình bị mất điện do ảnh hưởng tuyết rơi.
Thưa quý vị và các bạn, là xã đặc biệt khó khăn của huyện Trạm Tấu, xã Ba Nau hiện có 60% hộ nghèo, 106 nhà rột nát. Thực hiện đề án xóa nhà rột nát, xã Ba Nau đã có cách làm hay sáng tạo, nhờ đó đã xóa được 106 nhà rột nát. Xã phấn đấu đến năm 2025 không còn nhà rột nát. Ngôi nhà xây khang trang rộng gần 100m2 trị giá gần 300 triệu đồng đang được hoàn thiện, là mơ ước của gia đình anh Thảo A Chú ở thôn Háng Tây. Là hộ nghèo có 5 nhân khẩu, thu nhập của gia đình chủ yếu dựa vào làm nông lâm nghiệp và đi làm thuê. Do vậy anh Chú luôn chịu khó tích cóp và mong muốn có được một ngôi nhà khang trang. Mong ước đó của gia đình anh Chú đã thành hiện thực khi năm 2024 gia đình anh hỗ trợ xóa nhà rột nát với số tiền 60 triệu đồng. Có nhà mới, gia đình anh Chú không phải lo lắng mỗi khi trời mưa gió, yên tâm lao động để vươn lên thoát nghèo. Anh Thảo A Chú tâm sự.
Dạ, cán bộ xã cho cán bộ
là hộ nghèo nên để làm được nhà rất khó khăn, ở nhà tạm thì lo lắng, mưa thì dột không yên tâm. Năm nay gia đình tôi được hỗ trợ xóa nhà dột nát, tôi rất phấn khởi. Bây giờ có nhà kiên cố để ở rồi thì không phải lo lắng nữa, nên sẽ tập trung làm ăn để thoát nghèo, nuôi con cái đi học để cho đỡ khổ.
Gia đình anh Giàng A Thanh ở thôn Háng Tây cũng là hộ nghèo và là đối tượng vừa chấp hành xong án phạt tù. Để giúp ông Thanh nhanh chóng hòa nhập cộng đồng cũng như tiếp tục phấn đấu lao động sản xuất để vươn lên thoát nghèo. Từ sự hỗ trợ của đề án xóa nhà rột nát, gia đình ông Thanh được hỗ trợ 60 triệu đồng. Để làm được nhà khang trang, gia đình ông đã đóng góp thêm 60 triệu đồng. Để hoàn thiện được ngôi nhà, xã Pa Nau đã huy động cán bộ công chức xã cùng nhân dân trong thôn giúp đỡ gia đình ông san gạt mặt bằng, vận chuyển vật liệu. Nên chỉ 3 tháng, ngôi nhà đã thi công cơ bản hoàn thành. Ông Thanh nói. Trước đây ở nhà tạm thấy vất vả lắm, bây giờ được nhà nước hỗ trợ làm nhà, gia đình mình phấn khởi. Có nhà mới ở yên tâm hơn, mình sẽ cố gắng lao động sản xuất để thoát nghèo. Mình cũng cảm ơn nhà nước cùng xã Pa Nau và người dân trong thôn đã giúp cho gia đình mình các công việc trong quá trình làm nhà. Là xã vùng cao đặc biệt khó khăn, tỷ lệ hộ nghèo năm 2024 của xã Pa Nau là gần 60%. Xã có 369 hộ dân, thì qua rà soát có đến 106 hộ có nhà rột nát, đủ điều kiện để đề án hỗ trợ. Để thực hiện đề án hiệu quả, xã Pa Nau đã huy động cả hệ thống chính trị vào cuộc. Bên cạnh nguồn xã hội hóa để bổ sung cho các hộ khó khăn làm nhà, thì xã còn huy động cán bộ công chức xã, nhân dân các thôn đóng góp hàng trăm ngày công đến giúp đỡ các hộ làm nhà. Sau 3 năm, phong trào xóa nhà tạm, nhà rột nát đã lan tỏa rộng khắp, mang lại làn gió mới trên xã Pa Nau vùng cao. Từ đề án này, các hộ nghèo, hộ cận nghèo, gia đình chính sách có cơ hội làm được nhà, vươn lên thoát nghèo. Mỗi năm xã Pa Nau phấn đấu giảm 10% hộ nghèo. Và trong năm 2023, xã đã xóa được 60 hộ rột nát. Năm 2024 phấn đấu xóa 46 nhà. Đến năm 2025 sẽ hoàn thành xóa xong nhà rột nát. Ông Giàng A Su, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Pa Nau nói.
Đối với Pa Nau thì bây giờ rừng về diện tích rừng là cũng rất là ít thì xã xác định là cũng tuyên truyền động viên bà con là cho các hộ được hỗ trợ nhà ký cam kết là nhất quyết là không xẻ gỗ để làm nhà. Thì xã cũng vận động bà con thì mua xi măng cốt thép về để làm cột, làm tường. Thì không có hộ nào trên địa bàn xã là phải xẻ gỗ để về làm nhà. Về vấn đề xã hội hóa để giúp đỡ các hộ già, hộ khó khăn thì chủ yếu là bà con như này thì về kinh tế là cũng không có nhiều, chủ yếu là về hỗ trợ ngày công cũng như là giúp đỡ ngày công để làm nhà cho các hộ khó khăn trên. Còn đối với xã thì cũng đã huy động cán bộ công chức xã cũng như là dân quân, đoàn viên thanh niên trong xã để hỗ trợ ngày công chở vật liệu cũng như là san nền cũng như là trộn bê tông để làm nền cho các hộ gia đình khó khăn trên.
Xác định được những khó khăn khi triển khai đề án xóa nhà rột nát trên cơ sở thực tế của địa phương và thực hiện đề án theo đúng chỉ đạo của chính phủ, ai có gì góp nấy, ai có công góp công, ai có của góp của, ai có nhiều góp nhiều, ai có ít góp ít. Công tác xóa nhà tạm, nhà rột nát trên địa bàn xã Pa Lau đã thể hiện tinh thần tương thân tương ái của người dân trên địa bàn xã. Đây chính là động lực để người dân vươn lên thoát nghèo bền vững.
Nối tiếp chương trình là chuyên mục Phụ nữ với cuộc sống.
Chuyên mục Phụ nữ với cuộc sống.
Thưa quý vị và các bạn, tại ngôi trường tiểu học Trần Phú, huyện Văn Chấn, cô giáo Nguyễn Thị Huyền không chỉ được học sinh tin yêu mà còn là niềm tự hào của đồng nghiệp. 15 năm qua, cô Huyền không ngừng phấn đấu, cống hiến, với tinh thần học hỏi không ngừng, luôn sáng tạo và kiên định trong sự nghiệp chồng người.
Năm học 2024-2025, đến với cô giáo Nguyễn Thị Huyền, giáo viên trường tiểu học Trần Phú, huyện Văn Chấn, trong niềm vui khi cô giành giải đặc biệt tại cuộc thi thiết kế bài giảng điện tử tiếng Anh do Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam tổ chức. Niềm vinh dự này như tiếp thêm động lực để cô nỗ lực hơn nữa trong sự nghiệp chồng người. Cô giáo Nguyễn Thị Huyền, giáo viên trường tiểu học Trần Phú chia sẻ.
Sau khi nhận được giải đặc biệt của cuộc thi thiết kế bài giảng điện tử tiếng Anh thì bản thân tôi rất là vui. Vâng, bởi vì là thứ nhất là mình được giao lưu, học hỏi, chia sẻ cùng với các thầy cô, giáo viên dạy tiếng Anh trên cả nước về những kinh nghiệm giảng dạy của mình. Ngoài ra thì cũng thể hiện được cái sở trường đó là về ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy học. Đó là một cái niềm vui cũng như là niềm tự hào trong thời gian tới. Thì với cá nhân tôi thì tôi sẽ luôn tiếp tục là cập nhật, ứng dụng các cái phần mềm ứng dụng vào trong những tiết dạy trong trường của mình. Ngoài ra thì tôi cũng chia sẻ với các thầy các cô giáo trong huyện cũng như là các cái đồng nghiệp của mình. Làm sao mà có cái bài giảng hay nhất, hiệu quả nhất và thể hiện được cái nội dung của chương trình giáo dục phổ thông 2018.
Năm học này, cô Huyền đảm nhận giảng dạy môn tiếng Anh từ khối lớp 1 đến lớp 5 của trường Trần Phú. Số lượng học sinh khá đông, ở độ tuổi khác nhau, nên để mỗi tiết học ngoại ngữ trở nên hấp dẫn, sinh động, cô đã nghiên cứu áp dụng phần mềm AI trong bài giảng. Không dừng lại ở đó, cô đã ghi các bước sử dụng phần mềm dưới dạng video và chia sẻ cùng đồng nghiệp, góp phần nâng cao chất lượng giảng dạy của cả trường. Cô giáo Nguyễn Thị Thơm, giáo viên trường tiểu học Trần Phú nói.
Tôi có may mắn được công tác cùng với đồng chí Nguyễn Thị Huyền. Đồng chí là giáo viên mà có nhiều năm kinh nghiệm, là một đồng chí cũng rất là ham học hỏi, hay tìm tòi khám phá, nhất là về công nghệ thông tin ứng dụng trong dạy học. Thì đồng chí, khi mà đồng chí thành thạo về những vấn đề mà đồng chí nghiên cứu được thì đồng chí rất là vui vẻ chia sẻ với đồng nghiệp của mình và có những cái hỗ trợ tích cực khi trong quá trình mà các đồng nghiệp thực hiện. Và nếu có khó khăn gì thì đồng chí sẵn sàng giúp đỡ và đồng chí luôn hòa nhã và giúp đỡ bạn bè.
Để giúp học sinh đạt kết quả cao trong học tập, cô đã triển khai các phương pháp giảng dạy sáng tạo và cá nhân hóa. Cô phân tích tỉ mỉ từng đối tượng học sinh để có phương pháp tiếp cận hiệu quả. Kết quả năm học 2023-2024, các lớp do cô giảng dạy đều đạt tỷ lệ học sinh hoàn thành tốt và vượt chỉ tiêu đề ra. Cô cũng là người hướng dẫn cho các em tham gia cuộc thi Olympic tiếng Anh cấp huyện và tỉnh, giúp hai học sinh đạt giải 2 giải nhì và một học sinh đạt 3 giải 3 cấp tỉnh. Đây là một minh chứng cho sự tận tâm và nỗ lực không ngừng của cô trong việc khơi dậy tiềm năng của từng học sinh. Em Vũ Ngọc Anh Thư, học sinh lớp 5B trường tiểu học Trần Phú nói.
Cô giáo luôn dạy bảo chúng em rất là nhiệt tình và ân cần ạ. Trong các tiết học thì cô giáo luôn dùng máy chiếu và máy tính để làm cho một tiết học được sinh động hơn, làm cho chúng em rất là hiểu bài.
Không chỉ là giáo viên gương mẫu, cô Huyền còn tiên phong cho việc ứng dụng công nghệ và giảng dạy. Thấu hiểu tầm quan trọng của công nghệ trong giáo dục hiện đại, cô đã thiết kế và đưa vào sử dụng 8 sản phẩm thiết bị dạy học số, tham gia cuộc thi, xây dựng thiết bị dạy học số cấp huyện, bao gồm nhiều bài giảng số tương tác như bảng nhân, bảng chia và cả thí nghiệm về nhiệt độ. Không chỉ là một nhà giáo giỏi chuyên môn, cô Huyền còn gương mẫu luôn nhiệt tình tham gia vào các phong trào xã hội và các hoạt động cộng đồng. Cô đã tham gia tích cực vào phong trào xây dựng đường phố và gia đình văn hóa tại các địa phương, đồng thời vận động mọi người cùng hưởng ứng góp phần xây dựng một môi trường sống lành mạnh và văn minh. Suốt 15 năm, cô Nguyễn Thị Huyền đã nhận được nhiều phần thưởng giấy khen của các cấp trao tặng. Trong năm học 2023-2024, cô đạt danh hiệu chiến sĩ thi đua cấp cơ sở và bằng khen của Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh. Những thành tích này chính là sự ghi nhận xứng đáng cho những nỗ lực và cống hiến không ngừng nghỉ của cô giáo tận tâm này. Bà Lưu Thị Tươi, Phó Hiệu trưởng Trường Tiểu học Trần Phú cho biết.
Cô giáo Nguyễn Thị Huyền, trường tiểu học Trần Phú, thực sự là một cô giáo ưu tú mà đáng để cho các giáo viên khác học hỏi. Nếu như trường nào cũng có những giáo viên như cô giáo Nguyễn Thị Huyền thì môi trường giáo dục của nhà trường ấy rất là yên tâm, bởi vì cô Huyền là người rất là ý thức, những ý thức về đạo đức lối sống, nhưng cô còn có cái ý thức vươn lên trong chuyên môn rất là tốt. Ngay từ ngày đầu mới về công tác tại trường ấy, cô đã rất muốn phấn đấu về công tác chuyên môn, rất muốn ban giám hiệu dự giờ để rút kinh nghiệm bồi dưỡng cho cô. Thế và cô rất là chịu khó, tích cực nghiên cứu tài liệu học hỏi, đặc biệt là nghiên cứu các cái ứng dụng công nghệ thông tin vào dạy học. Và cái môn học của cô, học sinh rất là hứng thú học tập, các em rất là muốn học tiếng Anh và chất lượng tiếng Anh của nhà trường rất là tốt. Thế ngoài ra thì cô cũng sẵn sàng tham gia các cái hội thi, cuộc thi của ngành tổ chức, như là thi chữ đẹp cấp trường, cô thường đạt giải nhất, giải nhì của trường. Thế còn thi về chuyên môn thì cô cũng đã từng đạt giáo viên dạy giỏi cấp huyện, giáo viên dạy giỏi cấp tỉnh.
Cô Nguyễn Thị Huyền không chỉ là người giáo viên tận tụy hết lòng vì học sinh mà còn là một tấm gương sáng về tinh thần học hỏi sáng tạo trong dạy học. Với những nỗ lực không ngừng, cô đã và đang góp phần nâng cao chất lượng giáo dục tại địa phương, xây dựng hình ảnh một nhà giáo tâm huyết, hết mình vì sự nghiệp chồng người.
Quý vị và các bạn vừa nghe chuyên mục Phụ nữ với cuộc sống. Ít phút còn lại của chương trình là thông tin quảng cáo.
Trên những dẻo non cao chập trùng, có một nơi được mệnh danh là Tây Bắc thu nhỏ, với đa dạng các màu sắc văn hóa như một viên ngọc quý ẩn mình giữa bức tranh đại ngàn hùng vĩ. Yên Bái, nơi hội tụ sắc màu Tây Bắc. Đến với Yên Bái, ta như thả hồn vào đồi mâm xôi La Bán Tần, ngọn đồi đẹp nhất vùng miền núi Tây Bắc. Đón ánh chiều tà trên những quanh co của đèo Khao Phạ, một trong tứ đại đỉnh đèo nổi tiếng của Việt Nam, hay chiêm ngưỡng thảm vàng ruộng bậc thang Mù Căng Chải, di tích cấp quốc gia đặc biệt. Ven theo con đường núi thơ mộng, đến với bản Thái và thưởng thức cốm Tú Lệ như những hạt ngọc trời dẻo thơm tinh túy. Đến với đồng bào người Mông để trải nghiệm chợ phiên với vải thổ cẩm hay nghệ thuật vẽ sắt ong đầy thẩm mỹ và tinh tế. Nơi cánh đồng lúa lớn thứ hai Tây Bắc, người Thái đang mừng lò rất cầu kỳ cho nghệ thuật ẩm thực. Mỗi dịp Tết xiếp xí cổ truyền, những món ăn được sửa soạn chu đáo để dâng lên tổ tiên, cầu xin phước lành. Vào những đêm trăng dập dìu, người Thái trao nhau tiếng hát giao duyên, gieo mối tâm tình trong hội hạn khuống, hòa mình vào vỗ khúc xòe Thái đắm say. Năm 2021, Di sản nghệ thuật xòe Thái của Việt Nam đã được UNESCO ghi danh vào danh sách Di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại. Vượt mây lên đất suối Giàng, nơi mẹ thiên nhiên thương mến mà nảy nở giống chè quý. Xuôi dòng theo vùng văn hóa sông chảy, cùng miên man trong điệu múa lời ca, hòa vào niềm vui ngày hội của người Cao Lan, người Tày và người Nùng. Đến với vùng đất Lục Yên, sắc đỏ hồng ngọc của thủ phủ đá quý làm nao lòng du khách. Đến với vùng văn hóa sông Hồng, du khách sẽ lạc bước vào hương khói chốn tâm linh với nét tín ngưỡng thiêng liêng của phủ Bà Lớn Tuần đền Tuần Quán và Thánh Mẫu Thượng Ngàn đền Đông Cuông. Làn gió mang theo hương thơm ngút ngàn của rừng quế nước danh Văn Yên, nơi che chở đời sống tinh thần cho đồng bào dân tộc người Dao, với nhiều nét văn hóa truyền thống còn được bảo tồn và lưu giữ. Độc đáo nhất là điệu múa chuông, nhảy lửa trong nghi lễ cấp sắc của người Dao đỏ. Qua vùng Thanh Sơn hữu thủy ấy, du khách được khám phá chốn Bồng Lai, Đồng Vân Hội, gắn với huyền thoại về dấu chân mẫu Âu Cơ, thủa hồng hoang trong cuộc thiên di, khai thiên lập địa. Tất cả những thanh âm và sắc màu huyền diệu đó tạo nên bức tranh tổng thể hài hòa, gọi tên Yên Bái, nơi hội tụ sắc màu Tây Bắc.
Chương trình phát thanh trưa của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái đến đây là hết. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.